Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ sáu ngày 4 tháng 2, tức ngày 4 Tết Nhâm Dần sẽ có những nội dung chính sau đây.
Cả nước còn 3 tỉnh thành phố chưa ấn định thời gian cho học sinh tiểu học mầm non đến trường.
Lượng khách các tuyến vận tải cố định giảm đến 60% dịp Tết.
Trung Quốc phát hiện kháng thể vô hiệu hóa Omicron.
Phong tỏa chỉ làm 0,2% tỷ lệ tử vong ở Mỹ, châu Âu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tại nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1 2022 vừa ban hành, Chính phủ đã thống nhất xây dựng luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và luật nhà ở sửa đổi. Đối với luật kinh doanh bất động sản, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết và mục tiêu sửa đổi luật kinh doanh bất động sản để kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước trong việc phát triển thị trường bất động sản theo cơ chế thị trường.
Về luật nhà ở, Chính phủ cũng khẳng định sự cần thiết sửa đổi để kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước trong việc phát triển nhà ở cho người dân, hoàn thiện các chính sách về nhà ở còn tồn tại, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất đồng bộ giữa quy định của luật nhà ở với luật đất đai và các luật khác có liên quan.
Bộ Y tế cho biết tính từ 16 giờ ngày 2 tháng 2 đến 16 giờ ngày 3 tháng 2, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.601 ca mắc mới, trong đó 26 ca nhập cảnh và 8.575 ca ghi nhận trong nước, giảm 145 ca so với ngày trước đó tại 57 tỉnh thành phố. Hà Nội vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất cả nước với 2.738 ca. Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện thành phố đã tháo dỡ hết các điểm phong tỏa.
Ngày 3 tháng 2, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi có những chỉ đạo giáo diết về việc cho học sinh đến trường trở lại, đến thời điểm này, cả 63 tỉnh thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học trực tiếp, bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2. Cùng với đó, 100% các trường đại học cao đẳng đã lên kế hoạch cho sinh viên, học viên đi học trở lại trong tháng 2 năm 2022.
Đối với bậc mầm non, tiểu học, 60 tỉnh thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh quay trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2. Ba địa phương còn lại là Hà Nội, Bình Dương và Đồng Nai đã lên kế hoạch đưa trẻ mầm non và học sinh tiểu học quay lại trường học nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các doanh nghiệp sẽ hoạt động trở lại với công suất cao vào cuối quý 1 và quý 2 năm 2022. Sau đó, dự báo sự thiếu hụt lao động có thể tăng vào thời gian này. Dự kiến trong năm 2022, số lao động có nhu cầu tuyển dụng khoảng 700.000 người.
Nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của người dân và lượng hoa dự phòng đủ để kéo dài thêm ngày mở cửa của đường hoa, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và các sở ban ngành tăng thời gian đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa phục vụ khách tham quan thêm 2 ngày và sẽ kết thúc vào 19 giờ ngày 6 tháng 2, tức mùng 6 Tết. Trong những ngày đường hoa mở cửa, số lượng khách tham quan đã vượt 30% so với đường hoa Nguyễn Huệ năm ngoái. Ban tổ chức đường hoa có những lúc phải tạm đóng cửa đường hoa để giãn bớt số lượng khách bên trong theo yêu cầu phòng dịch.
Ngày 3 tháng 2, tức ngày 3 Tết, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn đã mở cửa thông quan trở lại sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Như vậy, việc mở cửa thông quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh sớm hơn so với mọi năm từ 3 đến 4 ngày. Những chuyến hàng đầu tiên sang Trung Quốc chủ yếu là nông sản, gồm xoài, mít và thanh long. Hiện có gần 700 xe nông sản đang chờ thông quan tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn.
Theo báo cáo mới đây của Bộ Giao thông Vận tải gửi Văn phòng Chính phủ, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần không cao. Tại các bến xe thông thoáng, lượng xe xuất bến, lượng hành khách đi xe giảm nhiều so với mọi năm, không còn tình trạng chen lấn xô đẩy. Theo báo cáo của bến xe, nhìn chung lượng khách năm nay trên các tuyến cố định đều giảm mạnh từ 50 đến 60%, cá biệt còn có một số tỉnh không có khách.
Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm nước muối súc miệng pha pháp Natri Chlorid 0,9% 1.000 ml do công ty cổ phần tập đoàn Sabi Group sản xuất và công ty cổ phần giải pháp kinh doanh và xuất nhập khẩu GP Natro chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường. Lý do thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, một nhóm nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố đã phát triển một loại kháng thể mới có thể vô hiệu hóa Omicron và các biến thể khác của SARS-CoV-2. Các nhà khoa học đã thử nghiệm kháng thể trên biến chủng Omicron và thu được kết quả tích cực. Kháng thể mới được tổng hợp từ các thành phần của hai loại kháng thể do tế bào miễn dịch của con người tạo ra. Khi được tổng hợp, chúng có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của biến thể Omicron.
Theo tờ Daily Mail, nghiên cứu do các chuyên gia từ trường kinh tế ứng dụng John Hopkins cho thấy, các biện pháp phong tỏa hồi mùa xuân năm 2022 chỉ làm giảm 0,2% tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Mỹ và châu Âu và gây ra thiệt hại đáng kể về kinh tế xã hội như tăng tỷ lệ thất nghiệp, giảm tỷ lệ đi học, gây bất ổn chính trị, góp phần gây ra bạo lực gia đình. Nhìn chung, các nhà nghiên cứu kết luận rằng phong tỏa gây hy sinh quá nhiều để đổi lại rất ít.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN đã kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar tiến hành đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN nêu rõ các quốc gia thành viên ASEAN vẫn quan ngại sâu sắc trước những diễn biến ở Myanmar, qua đó kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar nỗ lực bảo đảm công tác vận chuyển an toàn và kịp thời viện trợ nhân đạo cho những người cần giúp đỡ nhất. Ngoài ra, ASEAN cũng thúc giục các cơ quan chức năng của Myanmar triển khai những hành động cụ thể nhằm thực thi đầy đủ đồng thuận 5 điểm đạt được tại Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN hồi tháng 4 năm ngoái.
Lần đầu kể từ khi lực lượng Taliban quay lại nắm quyền tại Afghanistan hồi tháng 8 năm 2021, các trường đại học công lập ở Afghanistan đã mở cửa trở lại với một số sinh viên nữ được tham gia các lớp học. Các quan chức chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết, các trường đại học ở một số tỉnh đã mở cửa trở lại vào ngày 2 tháng 2. Dự kiến sẽ có thêm các trường đại học ở các vùng khác của Afghanistan sẽ mở cửa trở lại vào cuối tháng 2. Các lớp học sẽ được chia thành hai lớp. Lớp nữ sẽ được giảng dạy vào buổi sáng và lớp nam vào buổi chiều.
Ngày 3 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo các lực lượng tác chiến đặc biệt của nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong một chiến dịch truy quét khủng bố lớn nhất ở Tây Bắc Syria kể từ năm 2019. Tất cả các thành viên lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ đã kết thúc chiến dịch an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Một ngày sau trận thắng Thái Lan 2-0, tuyển nữ Việt Nam có buổi tập đặc biệt nhằm chuẩn bị cho trận đấu quyết định gặp Đài Loan Trung Quốc lúc 14h30 phút ngày 6 tháng 2. Thay vì ra sân tập, toàn bộ đội ở lại khách sạn tập thiền, thư giãn với huấn luyện viên thể lực. Với mục đích giải tỏa tâm lý căng thẳng cho các cầu thủ, tạo không khí vui vẻ thoải mái trong đội, các trợ lý đã dành 20 phút cho các cầu thủ thực hiện một số động tác yoga, hít thở và thư giãn. Ngày hôm nay, mùng 4 tháng 2, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ trở lại sân tập chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Đài Loan Trung Quốc.
Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022, nước chủ nhà Qatar đang thực hiện một cuộc cách mạng về cả công tác tổ chức lẫn đưa công nghệ vào các trận đấu để giúp trọng tài có những quyết định chính xác, công minh nhất. FIFA Club World Cup 2022 diễn ra trong tháng này sẽ chứng kiến những con robot di chuyển bên hai biên để đảm nhận vai trò như một trợ lý đường biên. Với robot này, các quy định việt vị sẽ được đưa ra chính xác gần như tuyệt đối. FIFA hy vọng sẽ triển khai đầy đủ kịp thời cho World Cup năm nay sau khi thử nghiệm thành công.
Grand Slam đầu tiên trong năm Australia mở rộng đã khép lại, khiến cho thứ hạng của nhiều tay vợt trên bảng xếp hạng quần vợt đã có những thay đổi lớn. Vô địch Australia mở rộng nhưng Rafael Nadal vẫn không thể cải thiện vị trí thứ 5 của mình. 2.000 điểm thưởng nhận được chỉ giúp anh thu hẹp khoảng cách đáng kể với tay vợt xếp thứ 4 là Stefanos Tsitsipas. Trong khi đó, việc không được tham dự Grand Slam đầu tiên trong năm khiến Djokovic đã bắt đầu cảm nhận rõ hơi nóng mà Medvedev đang phả lên vị trí số 1. Á quân của giải được cộng thêm 1.190 điểm và lúc này anh cũng chỉ còn kém Djokovic 890 điểm nữa mà thôi.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết. Không biết đợt rét này của miền Bắc sẽ còn tiếp diễn bao giờ vậy thưa chị Thanh Hương?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, dự báo trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục dồn thêm xuống nước ta nên nhiệt độ trong ngày hôm nay có tăng nhưng rất chậm, mỗi giờ tăng chừng nửa độ. Vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên mở lên tới Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai hay Hòa Bình đều phổ biến từ 13 đến 16 độ C. Thời tiết tạnh giáo thuận lợi cho việc du xuân chúc Tết của người dân. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý mặc ấm quàng khăn, đeo găng tay và đặc biệt là vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy định 5K phòng chống dịch. Không khí lạnh cũng mang đến thời tiết rét buốt xuống cả khu vực phía Bắc của miền Trung là vùng từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế. Ở phía Bắc Thừa Thiên Huế xuống đến Hà Tĩnh, mức nhiệt ban ngày chỉ khoảng từ 15 đến 18 độ C, còn ban đêm nhiệt độ là 12 đến 15 độ C. Các tỉnh còn lại là Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao hơn, ban ngày dao động từ 19 đến 21 độ C, còn ban đêm nhiệt độ là 15 đến 17 độ C. Tuy nhiên ở đây lại có những cơn mưa nên độ ẩm trong không khí cao nên trời cũng rét. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến mức nhiệt từ 25 đến 27 độ C. Các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ là 28 đến 30 độ C. Nắng ráo cũng là thời tiết chủ đạo xuyên suốt trong ngày hôm nay ở các tỉnh phương Nam. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ trưa chiều nay sẽ dao động từ 28 đến 31 độ C. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ là từ 32 đến 34 độ C. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi 35 độ C, trời khá nóng bức.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Kính chúc quý thính giả của Radio Nhân Dân có một năm mới an khang thịnh vượng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.